Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, 28 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ tổ chức họp luyện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay 28 tháng 9, Ban chỉ đạo ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 đã hoàn thành các nội dung họp luyện theo kế hoạch đề ra. Diễn tập khu vực phòng thủ là bước tập dượt huấn luyện của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương nhằm đối phó với những tình huống khẩn cấp về quốc phòng. Hôm nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác do ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác dân thư lưu trữ của Đảng. Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý lưu trữ tài liệu, nhất là tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Trước đó, đoàn công tác văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra công tác dân thư lưu trữ tại quận ủy Ninh Kiều. Sáng nay 28 tháng 9 tại huyện Phong Điền, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp tổ chức tọa đàm sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm, phát triển du lịch sinh thái. Dịp này, ban tổ chức đã tổ chức lễ trao nhận kinh phí làm chứng nhận Việt Grab của công ty cổ phần BJ&T tài trợ 99 triệu đồng cho 3 tổ hợp tác xã trồng sầu riêng tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Hội Tin học Việt Nam công bố báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, gọi tắt là ICT Index năm 2022. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Cần Thơ, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang. Nhân dịp Tết Trung Thu, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Vườn Trăng Yêu Thương cho các em thiếu nhi. Nhân dịp này, Công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.480 phần quà và 71 suất học bổng với tổng giá trị 250 triệu đồng cho con cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong học tập và trẻ em được bảo trợ trong mô hình tình thương cho em hậu Covid, chương trình Mẹ đỡ đầu. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày 30 tháng 9 và 2 tháng 10, trong ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 2,1 đến 2,15 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,1 đến 0,15 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm 5 giờ đến 6 giờ và chiều tối lúc khoảng từ thời gian 16 giờ đến 18 giờ. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên cao vượt mức báo động 3. Vì vậy, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng diện rộng cho các khu vực trũng thấp vùng nội đô ven sông của thành phố. Nhiều người dân phản ánh công trình thi công nút giao Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại nút giao này, giờ cao điểm đông người qua lại, nhưng đơn vị thi công lại không có phương án đảm bảo an toàn giao thông như biển báo, dây dăng phân cách giữa công trình và người qua lại. Mặt khác, do thiết kế không đồng bộ giữa đường Nguyễn Văn Cừ và công trình nút giao đã tạo sự chênh lệch cao thấp. Khi mưa xuống, lượng nước từ phần đường trên cao đổ xuống nút giao tạo nên những vũng nước lớn trên đường, gây khó khăn cho việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn. Tiếp theo là thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 9, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo Bộ Tài chính, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội tăng nguồn thu ngân sách, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Đến trưa nay, 28 tháng 9, nước lũ tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã rút. Toàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An có khoảng 1.110 hộ bị ngập. Trong đó, tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập với khoảng 200 hộ dân, nhiều nơi nước ngập sâu từ 4 đến 5 mét. Đêm 27 tháng 9 đến sáng 28 tháng 9, Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa lớn, có những điểm lượng mưa hơn 100mm, ghi nhận trên toàn tỉnh, hơn 1.300 hectare lúa và hơn 1.600 hectare hoa màu bị ngập úng. Không chỉ Thanh Hóa, Nghệ An mà nhiều nơi khác ở miền Bắc cũng có mưa to kéo dài trong nhiều giờ. Đến sáng 28 tháng 9, mưa lớn tại thị xã Sapa khiến một số nhà bị thiệt hại. Một số đoạn trên quốc lộ 4D, nhiều tuyến đường xã Hàm Rồng, xã Bản Hồ, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng và xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn bị sạt lở ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông. Ở Yên Bái, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, khiến các phương tiện không lưu thông được. Tại Thái Bình, mưa to gây thiệt hại nhiều về nông nghiệp. Đến sáng nay, toàn tỉnh có gần 3.000 hecta lúa bị đổ, trao màu gần 2.600 hecta bị ảnh hưởng do mưa. Cơn mưa lớn từ 7 giờ 30 hôm nay 28 tháng 9 đã làm nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Lượng mưa trong sáng nay có nơi đến 300mm. Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh, trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.900 USD một ao, kéo giá vàng trong nước đi xuống. Tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước sáng nay giảm cùng xu hướng với giá vàng thế giới. Thời điểm 10 giờ 5 phút, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở khu vực Hà Nội ở mức 68 triệu đến 68,8 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023. Theo đó, đứng đầu danh sách là các nước Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ và Anh. Việt Nam được xếp hạng 46 trên 132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022. Việt Nam cũng duy trì vị trí thứ 2 trong các nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ. Hầu hết các quốc gia xếp trên Việt Nam đều là các nước có nền công nghiệp phát triển thuộc nhóm thu nhập cao. Indonesia cho biết đã có quyết định cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội. Lệnh cấm được thực hiện theo một quy định mới được ban hành nhằm ngăn chặn những tác động từ hoạt động bán hàng trực tuyến tới hàng triệu doanh nghiệp nhỏ của nước này. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có một tuần để chuẩn bị tuân thủ. Theo đó, các mạng xã hội sẽ không được phép thực hiện giao dịch trực tiếp mà chỉ được quảng bá các sản phẩm. Giá dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, nhu cầu tăng trong khi nguồn cung bị siết chặt. Cụ thể, tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 tăng đến mức 94,57 đô la Mỹ một thùng. Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Lào đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho năm du lịch Lào 2024, khi nước này đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN. Hiện Lào đặt mục tiêu sẽ thu hút ít nhất 4,6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước, tạo ra doanh thu khoảng 712 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chính phủ đảm bảo việc bình ổn giá bán lẻ nhiên liệu, đồng thời tìm thêm các biện pháp khác nhằm cân bằng thị trường trong nước. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao do thiếu hụt nguồn cung trong nước. Hãng thông tấn nhà nước Iraq đưa tin hơn 50 người đã bị ngộ độc khi tham dự một đám cưới ở thị trấn Hawija, tỉnh Kirkuk, phía bắc Iraq vào tối ngày 27 tháng 9 do ăn phải thực phẩm ôi thiêu. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi sảnh cưới ở một thị trấn ở tỉnh Nineveh, phía bắc Iraq, khiến 114 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Ít nhất 8 người bị thương trong một vụ cháy lớn xảy ra ngày 27 tháng 9 tại nhà máy hóa chất ở bang Punjab, miền bắc Ấn Độ. Cảnh sát cho biết những người bị thương chủ yếu là công nhân đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.